Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chúa Nhật thứ 31 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu thương, hai nguyên tổ trong vườn địa đàng xưa đã phải lưu đày xa Cha vì sự kiêu căng của họ. Cha đã khởi đầu từ sự khiêm hạ để kéo chúng con về với Cha. Xin Cha ban ơn sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn nhận biết mình đã xuất hiện từ hư vô, để chúng con luôn khiêm tốn và luôn học hỏi nơi Cha, vì Cha hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Lạy mẹ Maria từ mẫu, suốt cuộc đời mẹ đã làm gương cho chúng con về sự khiêm hạ của mẹ. Trong cuộc sống của mẹ cũng rất ít khi được nhắc nhở tới trong các thánh ký. Khi hiện ra với chị Thánh Faustina, mẹ đã cho chị biết nhân đức mẹ thích nhất là khiêm nhường, đúng như lời con mẹ đã dạy chúng con, là ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Xin mẹ giúp chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị, bài phúc âm Chúa Nhật thứ 31 thường niên tuần này có thể nói là bài phúc âm đúc kết những gì Chúa Giêsu đã nói về giới lãnh đạo dân Do Thái ở những bài phúc âm của năm tuần trước, bằng những dụ ngôn diễn tả thái độ và lối sống bất trung, giả hình và gian ác của họ. Trong bài phúc âm Chúa Nhật thứ 31 tuần này, Chúa Giêsu đã tóm kết về thái độ của thành phần ấy là họ nói mà không làm. Đúng hơn, họ nói một đàn là một nẻo. Họ chỉ tìm mình chứ không tìm Chúa. Họ là những người sống không thật với lòng mình. Giờ đây, xin mời quý vị nghe bài phúc âm với anh Tống Văn Tuệ và bài giảng của Phó Tế Nguyễn Hồi Linh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lên thở. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tô áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Trọng kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Tin Mừng Sự Sống, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy bài này có thể chia ra làm hai phần. Phần nhất, Chúa Giêsu của trách các luật sĩ và những người biệt phái ngồi trên tòa mai sen. Họ là những người kiêu ngạo và tự phụ. Họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng đặt trên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu của trách họ là những kẻ giả hình, là hình ảnh của những mồ mả bề ngoài sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt của những thây ma hôi thối. Và Chúa đã răn dạy chúng ta là những gì họ nói với các con hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Thưa quý thính giả, đó là phần một của bài phúc âm hôm nay. Còn phần hai, phần này mới là phần chính và là phần thật quan trọng. Đó là nhân dịp này Chúa muốn dạy chúng ta bài học của sự khiêm nhường và phục vụ. Qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, về mặt tiêu cực, Chúa muốn chúng ta đừng muốn được người ta gọi mình là thầy, cũng đừng gọi ai là cha, và nhất là đừng bắt người ta gọi mình là tôn sư chỉ đạo. Và điều quan trọng hơn cả là đừng nhấc mình lên. Đó là về mặt tiêu cực. Còn về mặt tích cực, Chúa nói rõ, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ. Phục vụ thường đi đôi với khiêm nhường, đơn thành, như chính Chúa Giêsu đã sống và đã làm gương cho chúng ta. Vì chính con người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Và trọng kính thưa quý thính giả, vậy nếu chúng ta không có khiêm nhường và bác ái, thì chắc chắn chúng ta không thể phục vụ tha nhân được. Khiêm nhường trong sách Châm Ngôn cũng nói, khiêm nhường là đừng tự coi mình là khôn ngoan. Hãy kính sợ Chúa và tránh xa sự dữ. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta là đừng đi quá mức khi đánh giá về mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Đừng tự cao tự đại, nhưng hãy ham thích những gì hèn mọn. Và chúng ta biết, đối nghịch với sự kiêu ngạo thì chính sự khiêm nhượng là thái độ của chúng ta, là vật thụ tạo, yếu hèn, tội lỗi phải có trước mặt Thiên Chúa. Người khiêm nhượng thật thì nhìn nhận mọi sự mình có đều là do lãnh nhận nơi Chúa, và tự ý thức được rằng mình chỉ là công cụ của Chúa, là đầy tớ vô ích thôi. Chính Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, Người đã nêu gương khiêm nhượng tuyệt hảo. Người đã trút bỏ vinh quang, hạ mình, mang thân phận nô lệ, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Trong bữa tiệc ly, Người đã rửa chân cho các tông đồ và mời gọi mọi người chúng ta noi theo gương của Ngài, sống đời khiêm tốn và phục vụ. Thánh sử Luca cũng chép lại, kẻ làm đầu phải nên như người phục vụ, bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà Chúa Giêsu, Người sống giữa anh em như một người phục vụ. Trọng kính thưa quý thính giả, khiêm nhường và phục vụ là một nhân đức nghe qua thật dễ, nhưng thực hành chắc chắn không phải là một việc làm dễ dàng gì. Nhiều khi chúng ta phân vân không biết phải thực hành khiêm nhường và phục vụ thế nào cho đúng mức, khi chúng ta đang sống trong một xã hội kim tiền đầy rẫy những khoe khoang, hành tỏi, phê bình, ghen tị, chỉ trích, vô trách nhiệm. Và trong gia đình thì cố chấp, độc đoán, luôn theo ý mình, không nhường nhịn bất cứ một ai, thích rườm rà, khoe khoang, thích được nổi danh nơi công chúng. Nói cách khác là muốn được nổi bật, khác biệt với mọi người. Vì vậy, bài tin mừng hôm nay, ngoài việc Chúa của trách những người biệt phái và các luật sĩ ra, Chúa muốn chúng ta đừng kêu ngạo, giả hình như những người đó. Như vậy, chúng ta phải sống ngược lại với họ, phải sống ngược lại với trào lưu xã hội của chúng ta đang sống. Muốn được như vậy, chúng ta hãy chạy đến với mẹ Maria. Mẹ rất thánh thiện, nhưng mẹ cũng rất nhỏ bé, khiêm nhu. Mẹ đã thưa cùng Chúa rằng, này, tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng. Và với đức khiêm nhượng thẳm sâu, mẹ đã cảm nhận được Chúa đã đoái thương đến phận nữ tỳ tôi tớ của mẹ. Chúa toàn năng, Người đã hạ bệ những ai quyền thế kiêu căng và đã nâng cao những kẻ khiêm nhượng lên. Chúng ta hãy bắt chước mẹ, linh hồn chúng ta hãy tung hô ngợi khen Chúa, và lòng chúng ta hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc ta. Chúng ta hãy cầu xin mẹ, đến với mẹ bằng kinh Văn Côi. Vì đọc kinh Văn Côi là con đường ngắn nhất chúng ta nhờ mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Vì thế, giáo hội đã đặt ra tháng Văn Côi và khuyên các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Văn Côi liên lỉ. Để hiểu rõ bản chất và tầm quan trọng của kinh này, giáo hội dạy chúng ta là Chúa Nuôi Côi là một lời cầu nguyện theo tin mừng của kinh thánh. là một chuỗi những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho nhân loại bị cứu tinh. Được như thế, chúng ta đang đi đúng con đường Chúa đã đi, khiêm nhường, bác ái, phục vụ tha nhân như chính Chúa đã làm gương cho chúng ta. Amen.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng tôi xin cảm ơn Phó Tế Nguyễn Hồi Linh ở Greendale, Wisconsin. Kính thưa quý vị, qua trích đoạn phúc âm tuần này, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Người một việc làm rất khó thực hiện, đó là nguyên tắc hãy giữ nhưng chớ theo. Người đã dạy các vị hãy giữ lời của thành phần làm gương mù gương xấu, giả hình dối trá là nhóm Pharisêu và luật sĩ, chỉ vì họ ngồi trên tòa Môi-sen, tức vì họ có quyền giảng dạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Người liền cảnh giác và cấm các vị không được noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Ở đây, Chúa Giêsu phân biệt rõ quyền bính và có người có quyền bính. Nếu chúng ta buộc phải ghét tội lỗi, nhưng không được khinh tội nhân thế nào, chúng ta phải nghe lời những người có thẩm quyền trên chúng ta, dù họ có xấu xa bất xứng đi nữa. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, một vị linh mục hay giám mục dù có trọng tội, dù chưa kịp xưng tội, làm lễ và biết tích vẫn thành. Kinh nghiệm sống đạo còn cho thấy, chúng ta khinh ai thế nào, chúng ta cũng hay vấp phải chính tội của người chúng ta khinh như vậy.
Giữa đêm trường trong đêm thành chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có những người gọi con dân dư, vui thúc thông tư. Lạy chúa, cho con và thanh hóa môi con bằng tham đồng. Chúa phúc chọn đại muôn muôn người giữa đám dân chúng. Lạy Chúa con
thưa quý vị, năm thánh thể đã đi qua, một năm đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị mở ra từ ngày 17 tháng 10 năm 2004, với mục đích để giáo hội và mỗi Kitô hữu Công giáo chúng ta được dịp sâu xa ý thức mầu nhiệm thánh thể hơn, sốt sắng cử hành phụng vụ thánh thể hơn và tha thiết với việc tôn thờ thánh thể hơn. Quả thực, vị giáo hoàng này đã dẫn giáo hội ra chỗ nước sâu, thả lưới bắt cá, duck in autumn, đúng như ước nguyện của Ngài trong tông thư mở màn cho một tân thiên kỷ, ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2001, ngày bế mạc Đại Năm Thánh 2000. Đó là lý do, trong dịp kỷ niệm được bầu làm giáo hoàng của Ngài, ngày 16 tháng 10 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã phải dành trọn huấn từ truyền tin Chúa Nhật của mình để hết lời ca tụng vị tiền nhiệm rất thân thương khả kính, có một đời sống nội tâm sâu xa này.
Anh chị em thân mến, 27 năm trước đây, vào một ngày như hôm nay đây, Chúa đã kêu gọi Hồng Y Carol Wattila, Tổng Giám mục Krakow, để kế vị Đức Gioan Phaolô đệ nhất qua đời ngắn ngủi sau một tháng được tuyển bầu. Với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một trong những giáo triều dài nhất lịch sử giáo hội được mở màn, một giáo triều có vị giáo hoàng, người đến từ một xứ sở xa xôi, được nhìn nhận là một thẩm quyền về luân lý, kể cả nhiều người không phải Kitô hữu và vô tín ngưỡng, như được chứng tỏ qua các cuộc biểu lộ cảm tình trước cơn bệnh của Ngài và niềm thương cảm xót xa sau cái chết của Ngài. Trước ngôi mộ của Ngài trong hầm mộ Vatican, nhiều tín hữu vẫn không ngừng tiếp tục tuốn đến kính viếng, và điều này cho thấy một dấu hiệu hùng hồn là Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị yêu dấu của chúng ta đã đi vào lòng người như thế nào. Trước hết là vì chứng từ yêu thương của Ngài và việc Ngài sẵn sàng chấp nhận khổ đau. Nơi Ngài, chúng ta có thể ca tụng sức mạnh của đức tin và lời nguyện cầu của Ngài, và cách Ngài hoàn toàn phó thác bản thân Ngài cho Đức Maria Rất Thánh, vị luôn đồng hành với Ngài và bảo vệ chở che Ngài, nhất là trong những lúc khốn khó nhất và bi thảm nhất trong cuộc đời của Ngài. Chúng ta có thể diễn tả Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị như là vị giáo hoàng hoàn toàn hiến thân cho Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria, như khẩu hiệu của Ngài tỏ tường cho thấy: Totus Tuus. Ngài đã được tuyển chọn vào giữa tháng Mân Côi, và chuỗi Mân Côi thừa được Ngài cầm trong tay trở thành một trong những biểu hiệu cho giáo triều của Ngài, một giáo triều được Đức Trinh Nữ trông nom săn sóc bằng mối quan tâm từ mẫu. Qua truyền thanh và truyền hình, tín hữu trên thế giới đã có thể liên kết với Ngài vào một số dịp cầu loại kinh thánh mẫu ấy, và nhờ gương sáng cùng các giáo huấn của Ngài, họ tái nhận thức được ý nghĩa đích thực của kinh nguyện này, một ý nghĩa chiêm niệm và Kitô học. Thật vậy, kinh Mân Côi không nghịch lại với việc suy niệm lời Chúa và kinh nguyện phụng vụ. Trái lại, kinh nguyện này còn là một thứ bổ túc một cách tự nhiên và tuyệt vời, nhất là để sửa soạn và tạ ơn trong việc cử hành thánh thể. Chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Kitô là đấng giúp chúng ta gặp gỡ trong phúc âm và nơi các bí tích, ở vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của người, qua các mầu nhiệm Mân Côi vui, sáng, thương và mừng. Nơi học đường Maria, chúng ta nhờ đó học biết liên kết bản thân mình với người con thần linh của mẹ và loan báo người bằng chính cuộc sống của chúng ta. Nếu thánh thể đối với Kitô hữu là trọng tâm của ngày sống, thì kinh Mân Côi góp phần một cách đặc biệt vào việc hiệp thông kéo dài với Chúa Kitô, và kinh nguyện này dạy chúng ta sống bằng ánh mắt tâm can gánh chặt vào người để chiếu tỏa cho mọi người và mọi sự tình yêu nhân hậu của người. Chiêm niệm và truyền giáo Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị yêu dấu của chúng ta là như thế. Ngài là như thế nhờ mối hiệp nhất sâu xa của Ngài với Thiên Chúa, một mối hiệp nhất hằng ngày được nuôi dưỡng bởi thánh thể và những giây phút nguyện cầu lâu giờ. Vào giây phút nguyện kinh truyền tin này đây, một giây phút Ngài rất yêu chuộng, chúng ta cần phải hân hoan và có nhiệm vụ tưởng nhớ đến Ngài nhân dịp mừng kỷ niệm này, lập lại việc chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội và thế giới một vị thừa kế rất xứng đáng của Thánh Tông Đồ Phêrô. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết trân quý di sản châu báu của Ngài. Kính thưa quý vị, cứ vào ngày 16 tháng 10 hàng năm, Ba Lan cử hành ngày giáo hoàng. Sau ngày vị giáo hoàng người Ba Lan của họ nằm xuống 6 tháng, họ thực hiện một cuộc phỏng vấn vị đương kim giáo hoàng Biển Đức 16 về Ngài. Sau đây là một trong những câu hỏi đặc biệt liên quan đến những gì Đức Biển Đức 16 đã nói đến trong huấn từ truyền tin Chủ nhật vừa rồi. Đó là vấn đề trân quý di sản châu báu của Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị. Vị linh mục phỏng vấn Ngài hỏi Ngài rằng: Tâu Đức Thánh Cha, thường trong các lời lẽ của mình, Đức Thánh Cha đề cao hình ảnh Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị và nói Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị là một vị đại giáo hoàng, một vị cố tiền nhiệm đáng kính. Chúng con luôn nhớ những lời Đức Thánh Cha tuyên bố ở thánh lễ ngày 20 tháng 4 vừa rồi. Những lời quả thực là dâng kính Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị. Tâu Đức Thánh Cha, chính Đức Thánh Cha đã nói những lời con xin được trích lại ở đây là: dường như Ngài đã nắm chặt lấy tay tôi thấy được đôi mắt long lanh của Ngài và nghe được những lời của Ngài, những lời mà vào lúc ấy Ngài đặc biệt hướng về tôi: đừng có sợ. Tâu Đức Thánh Cha sau cùng là một câu hỏi hết sức riêng tư, đó là: Đức Thánh Cha có tiếp tục cảm thấy sự hiện diện của Đức Gioan Phao Đệ Nhị hay chăng? Và nếu có thì như thế nào? Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đáp như thế này: được, tôi sẽ bắt đầu bằng cách trả lời phần đầu câu hỏi của cha. Lúc đầu, khi nói về di sản của vị giáo hoàng này, tôi đã quên đề cập tới nhiều văn kiện được Ngài để lại cho chúng ta. Đó là 14 bức thông điệp, nhiều thư mục vụ và những thứ khác. Tất cả những văn kiện này là một gia sản phong phú vẫn chưa được giáo hội hấp thụ hết. Sứ vụ của riêng tôi không phải là ban hành nhiều văn kiện mới mà là để bảo đảm cho việc thấm nhuần các văn kiện của Ngài. Vì chúng là một kho tàng dồi dào, chúng là một thứ đích thực dẫn giải cho công đồng chung Vatican II. Chúng ta biết rằng vị giáo hoàng này là người của công đồng. Ngài đã thấm nhuần tinh thần và ngôn từ của công đồng này. Qua những văn kiện ấy, Ngài giúp chúng ta hiểu được những gì công đồng ấy muốn hay không muốn. Điều ấy giúp cho chúng ta trở thành một giáo hội của thời đại chúng ta và cho tương lai. Giờ đây, đến phần thứ hai của câu tra hỏi. Vị giáo hoàng này luôn ở gần gũi tôi qua những gì Ngài biết. Tôi nghe thấy Ngài và thấy Ngài nói. Nhờ đó mà tôi có thể tiếp tục đối thoại với Ngài. Ngài luôn nói với tôi qua những gì Ngài viết. Thậm chí tôi biết được cả nguồn gốc của một số những văn kiện ấy. Tôi có thể nhớ đến những cuộc bàn luận chúng tôi đã có với nhau về một số trong những văn kiện ấy. Bởi vậy mà tôi tiếp tục đàm đạo với Đức Thánh Cha đây. Việc gần gũi này không chỉ bị hạn hẹp vào các ngôn từ và văn bản mà thôi. Vì đằng sau những văn bản ấy, tôi nghe thấy chính vị giáo hoàng này. Một con người về với Chúa vẫn không biến mất. Tôi tin rằng một con người về với Chúa thậm chí còn gần gũi chúng ta hơn nữa. Và tôi cảm thấy Ngài gần gũi tôi và tôi gần gũi Chúa. Tôi cảm thấy gần gũi vị giáo hoàng này. Và giờ đây Ngài giúp tôi được gần gũi Chúa. Và tôi cố gắng để đi vào bầu khí của nguyện cầu ấy, của lòng mến Chúa ấy, mến yêu Đức Mẹ. Và tôi ký thác cho lời nguyện cầu của Ngài. Đó là một cuộc đối thoại thường xuyên và chúng tôi gần gũi nhau một cách mới mẻ, một cách sâu sắc.
Lạy Chúa, con đây, con của Chúa, con Chúa, Chúa trời, ngày con thiên đến để thi hành, thi hành.
Kính thưa quý thính giả, trong những lần hiện ra với ba thiếu nhi Fatima vào năm 1917, Đức Mẹ luôn luôn khuyến khích các em lần hạt, và lần hạt được coi như một trong ba điều kiện đem lại hòa bình thế giới. Sau hơn nửa thế kỷ, lời kêu gọi ấy lại một lần nữa được vang vọng qua tiếng nói của vị đại diện Chúa Kitô, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua tâm thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, ban hành nhân dịp năm Mân Côi 2002-2003. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi một trích đoạn trong tâm thư này.
Kính thưa quý thính giả và Kim Luông, Đức Thánh Cha viết: trong tiến trình nên giống Chúa Kitô bằng Kinh Mân Côi ấy, chúng ta phó mình một cách đặc biệt cho việc chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đứng vừa là Mẹ của Chúa Kitô, vừa là chi thể của Giáo Hội, một chi thể nổi bật và chuyên nhất, đồng thời cũng là Mẹ của Giáo Hội. Bởi thế, Mẹ tiếp tục sinh hạ con cái cho thân mình mầu nhiệm của con Mẹ. Người làm điều này bằng việc chuyển cầu của Mẹ, xin ban xuống trên họ thần linh vô tận. Mẹ Maria là hình ảnh tuyệt hảo cho vai trò thân mẫu của Giáo Hội. Kinh Mân Côi đưa chúng ta một cách kỳ diệu về bên cạnh Mẹ Maria khi Mẹ bận coi sóc việc phát triển về nhân bản của Chúa Kitô ở nhà Nazareth. Nhờ đó, Mẹ có thể huấn luyện chúng ta và khuôn đúc chúng ta bằng cùng một việc chăm sóc ấy cho đến khi Chúa Kitô được hình thành trọn vẹn nơi chúng ta. Vai trò này của Mẹ Maria, một vai trò hoàn toàn gắn liền với vai trò của Chúa Kitô và thực sự đóng vai phụ cho vai trò của Chúa Kitô, không thể nào lại làm lu mờ hay suy giảm đi vai trò trung gian chuyên nhất của Chúa Kitô. Trái lại, còn làm cho thấy quyền lực của vai trò ấy. Đây là một nguyên tắc sáng tỏ được công đồng chung Vatican II trình bày, nguyên tắc tôi đã cảm nhận hết sức mãnh liệt trong đời sống của cá nhân tôi, và tôi đã đặt nền tảng cho khẩu hiệu thuộc hàng giáo phẩm của tôi, Tutus Tuus, tất cả của con là của mẹ. Thực sự thì khẩu hiệu này đã được khởi hứng từ giáo huấn của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort, vì đã cắt nghĩa vai trò của mẹ Maria trong tiến trình nhân giống Chúa Kitô bằng những lời lẽ sau đây. Việc chúng ta hoàn toàn nên trọn lành là ở chỗ nên giống như, hiệp nhất với và thánh hiến cho Chúa Kitô. Bởi thế, việc tôn sùng tuyệt hảo nhất phải là việc tôn sùng làm cho chúng ta nên giống như, hiệp nhất với và thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô một cách hoàn hảo nhất. Vậy nếu mẹ Maria là một trong những tạo vật giống như Chúa Giêsu Kitô nhất, thì trong tất cả mọi việc tôn sùng làm cho linh hồn thánh hiến cho và nên giống như Chúa Giêsu Kitô, đó là việc tôn sùng mẹ Maria, mẹ thánh của người. Và linh hồn càng tận hiến cho mẹ lại càng được thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô. Chưa bao giờ thấy cuộc sống của Chúa Giêsu và cuộc đời của mẹ Maria tỏ ra liên kết với nhau sâu xa như ở Kinh Mân Côi. Mẹ Maria chỉ sống trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô mà thôi.
Phần sống thánh chứng nhân với anh Trần Mỹ Duyệt để kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 268 của chúng tôi, chương trình phát thanh tin mừng sự sống cho Chủ nhật thứ 31 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.